Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh, kính chào tất cả những tín hữu đang ở tại nhà riêng theo dõi và trên màn ảnh. Cảm ơn Chúa, trong tuần vừa qua chúng tôi vắng mặt đã kịp được đi diễn nơi kỷ niệm 45 năm chúng tôi được lập gia đình với nhau. Cảm ơn Chúa cho chúng tôi có những giờ phút được vui vẻ, và cũng rất là vui khi trở về nghe nói rằng tất cả những tín hữu dù ở tại đây không có mặt tôi nhưng mà vẫn như nhóm rất là đầy đủ, mà trừ những người vắng mặt. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì tấm lòng yêu mến Chúa của tất cả những con cái Ngài. Hôm nay chúng ta trở lại trong vấn đề học lời của Đức Chúa Trời với tựa đề là sống cho phúc âm. Thưa quý vị, vào ngày 27 tháng 7 năm 1981, có một người mang tên là Robert Granberg cùng với hai người bạn của mình, họ chèo một chiếc thuyền nhỏ đi ra ngoài biển để câu cá. Một người mới nói đùa rằng là hy vọng không ai trong chúng ta rớt xuống biển, bởi vì không ai trong chúng ta biết bơi. Vài hôm sau thì chiếc thuyền đó trở lại bờ, không có mặt của Robert Granberg. Hai người bạn của anh ta mới đến khai với nhà chức trách của Mỹ rằng Granberg đã bị trật chân ra khỏi thuyền, rớt xuống biển, và bây giờ anh ta chìm, bị mất tích rồi. Hải quyền cũng như là trực thăng lực lượng tuần dương của Hoa Kỳ đã ra khơi để đi tìm xác, nhưng mà họ không tìm thấy một vết tích nào cả. 8 tháng sau đó thì người vợ của anh Granberg ra tòa để xin xác nhận về việc chồng mình đã bị mất tích. Và tháng 9 năm 1982 thì chị nhận được $208,000 bảo hiểm nhân thọ mà anh Granberg đã mua trước khi anh bị mất tích. Đồng thời anh có mua bảo hiểm của một hãng khác nữa, nhưng mà hãng bảo hiểm này họ không có chịu trả tiền cho anh ta. Họ nghĩ rằng cái chết của Granberg không có thật, có thể là anh ta đang còn sống đâu đó. Vì vậy họ thuê người điều tra theo sát vợ của Granberg khi chị từ Mỹ bay qua Anh, rồi từ Anh trở về lại Mỹ. Cuối cùng thì hãng bảo hiểm đó đã báo cho cảnh sát ập vào trong một cái khách sạn ở tại New York, bắt được Granberg, truy tố anh ra tòa về tội giả chết để lãnh tiền bảo hiểm. Đó là câu chuyện giả chết. Thì sáng nay tôi muốn thưa với quý vị về vấn đề giả sống. Người cơ đốc là người không thể sống giả được. Người cơ đốc phải là những người sống thật cho phúc âm của Đức Chúa Trời. Và làm sao để chúng ta có thể sống thật cho phúc âm của Chúa? Chúng ta dựa trên lời của Đức Chúa Trời ở trong sách Côlôse đoạn 1 từ câu 24 cho đến câu 29. Kinh nghiệm của Thánh Phaolô chia sẻ với chúng ta để chúng ta suy gẫm đến những điều của một người cơ đốc nhân sống cho phúc âm. Một người sống cho phúc âm đó là một người vui mừng trong khi chịu khổ, một người trở nên người phục vụ, và là người truyền giảng Chúa cứu thế. Chúng ta cầu nguyện xin lời Chúa soi dẫn cho chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con cung kính trước lời Chúa, nhận biết ra rằng bản thân của chúng con không giá trị gì cả, nhưng bởi tình thương vô đối Đức Chúa Trời nhận chúng con trở thành con của Ngài, từ chỗ của sự tăm tối được trở về ở trong nơi sáng láng, từ địa vị chết mất mà chúng con được gọi là con của Chúa. Chúa đang ao ước rằng mỗi đời sống của chúng con là những người mà Chúa đã trả giá bằng chính sự chết của Ngài sẽ trở thành những người sống cho Đức Chúa Trời. Xin Chúa dùng lời của Ngài buổi sáng hôm nay để dạy cho chúng con về chân lý của Chúa, để ai nấy trong chúng con đều trở thành những con người sống cho phúc âm. Xin Chúa ban ơn của Ngài và Thánh Linh của Ngài soi sáng cho tâm trí con, đặt lời của Ngài trên môi miệng con, dạy dỗ cho bản thân con và tất cả các đầy tớ Chúa, anh chị em con, lời sự sống của Ngài. Anh biết ơn Chúa. Chúng con dâng bây giờ này và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Câu gốc của chúng ta chọn ở trong thời gian thứ nhất đoạn 4 câu thứ 18 nói rằng tình yêu thương giữa chúng ta được toàn vẹn để chúng ta được vững tâm ở trong ngày phán xét, vì ngày thế nào thì chúng ta cũng như vậy ở trong thế gian này. Chúng ta sẽ suy gẫm làm thế nào để tình thương của tôi và các anh bạn chị em được toàn vẹn. Điều thứ nhất chúng ta suy gẫm với nhau là sống cho phúc âm là vui mừng trong khi chịu khổ. Phaolô viết cho hội thánh Côlôse trong câu 24 rằng hiện nay tôi vui mừng trong khi chịu đau khổ vì anh em. Cái nỗi đau khổ của Phaolô không phải là vì bản thân ông ta làm ra một cái điều gì dại dột, mà vì những người khác. Và tại sao những người Cơ Đốc nhân lại có thể vui để chịu khổ vì cái những ai đó, vui để chịu khổ vì cái danh của Đức Chúa Trời? Ngay các môn đồ của Chúa Giê-xu thì trước khi Chúa Giê-xu chịu chết còn ở trong xác thịt thì cái ý niệm về việc phải chịu khổ là điều mà nó không có trong lòng của các sứ đồ. Khi Chúa Giê-xu nói với các môn đồ của Chúa rằng là Ngài sẽ phải đi ở trên con đường thương khó, sẽ phải chịu đóng đinh ở trên thập tự giá, chịu khổ, chịu người ta giết, thì Phê-rơ đã đem Ngài riêng ra mà can rằng Đức Chúa Trời nào đã ở vậy. Nghĩa là các môn đồ Chúa không thể chấp nhận được theo Chúa mà sẽ phải chịu khổ. Chúa không thể chịu khổ và họ cũng không thể chịu khổ. Tuy nhiên, trong những năm Chúa bày tỏ về phúc âm của Đức Chúa Trời và Ngài dùng chính sự chết của Ngài bày tỏ cho các môn đồ của Chúa hiểu rằng nếu không có con đường của thập tự giá thì cũng sẽ không có mạo hiểm gì nữa. Vì vậy, các môn đồ của Chúa mới có thể học được rằng là một người con của Chúa, chúng ta có thể phải chịu khổ vì cớ chúng ta sống cho phúc âm của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu của chúng ta là đấng khi ở trong xác thịt, Ngài bằng lòng trở thành một con người chịu lấy cái sự đau khổ. Tại sao Chúa làm điều đó? Tại sao Chúa trải qua được những cái sự đau khổ đó? Sách Hê-bơ-rơ đoạn 12 câu 2 nói về kinh nghiệm của Chúa Giê-xu là Ngài vì niềm vui mừng đặt ở trước mặt mình mà chịu lấy thập tự giá, khinh đều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu Ngài của Đức Chúa Trời. Cái niềm vui của Chúa là Chúa biết khi Chúa đi trên con đường mà Đức Chúa Trời hoạch định cho Ngài thì niềm vui đó nó sẽ trở thành lớn hơn, vinh hiển đó nó sẽ trở thành lớn hơn. Vì vậy mà Ngài sẵn sàng chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục để phần ngày nay ngồi cạnh bên hữu của Ngài Đức Chúa Trời. Giả cơ người em của Chúa Giê-xu cũng đã học được cái kinh nghiệm này khi bước đi với Chúa, và ông đã viết trong thơ của mình ở trong sách Gia-cơ đoạn 1 câu 2 cho đến câu 4 nói rằng là mỗi người trong chúng ta sẽ phải chịu những cái nỗi đau khổ nào đó, nhưng mà đừng có sợ hãi trước những cái sự đau khổ chúng ta đối diện, trước những thử thách và hoạn nạn vì danh Chúa mà chúng ta đối diện, bởi vì sự đau khổ sẽ sanh ra sự nhịn nhục. Và cái sự nhịn nhục nó đã trở thành toàn vẹn thì mỗi người trong chúng ta sẽ trở thành toàn hảo ở trước mặt Đức Chúa Trời. Như vậy cái bước đường của sự đau khổ nó sẽ tôi luyện để mỗi người Cơ Đốc sẽ trở thành những con người toàn hảo trước mặt Đức Chúa Trời. Phê-rơ cũng đã viết cái kinh nghiệm đó ở trong thư của mình. Sách Phê-rơ nhất đoạn 4 câu 12 và câu 13 ông nói rằng mỗi người trong anh em mà đối diện với sự thử thách hoạn nạn thì đừng lấy làm lạ. Đừng ngạc nhiên rằng tại sao mình sẽ phải chịu khổ vì cái danh Chúa. Bởi vì nếu anh em có phần ở trong sự thương khó với Chúa bao nhiêu thì cho đến ngày vinh hiển mà Chúa hiện ra, anh em sẽ được vui mừng nhận nhau. Ông cảm nhận được cái phần thưởng trong cái ngày mà chúng ta gặp lại Chúa khi chúng ta đối diện với sự đau khổ đó, nó là một điều vui mừng. Và Phaolô cũng có cái kinh nghiệm của bản thân mình. Ông nói ở trong câu 24 này rằng vì thân thể Ngài tức là hội thánh, tôi mang đầy trong thân thể mình những hoạn nạn còn sót lại của Chúa của thể. Ở đây chúng ta thấy được Phaolô chia sẻ cái kinh nghiệm của bản thân mình là tại sao ông có thể vui mừng trong khi chịu khổ. Đối với Phaolô, vì thân thể Ngài là hội thánh mà tôi mang hoạn nạn còn sót lại của Chúa. Phaolô thấu hiểu được cái giá trị khi mình được đặt vào trong tổ chức hội thánh của Chúa, đây là một điều vinh hạnh. Và ông nói rằng tôi ở trong cái chỗ vinh hạnh đó để mà mang lấy những hoạn nạn còn sót lại của Chúa cứu thế. Khi nói đến mang lấy những cái hoạn nạn còn sót lại của Chúa cứu thế, điều đó nó có nghĩa là gì? Phaolô không có ý nói rằng là cái chết của Chúa Giê-xu nó chưa có làm hết tất cả, nó chưa có gánh hết tất cả những đau khổ ở trong trần gian này, cho nên bây giờ ông phải gánh thêm tất cả những cái còn sót lại. Phaolô không có ý đó. Khi Chúa Giê-xu ở trên thập tự giá, Ngài đã tuyên bố rằng mọi sự đã được trọn, thì có nghĩa rằng không còn thêm thắt cái gì nữa. Cái chết đó đã trả giá đủ để tất cả mọi con người kinh nghiệm được sự cứu rỗi, mà không còn ai cần phải trả thêm một cái giá nào nữa. Nhưng tại sao Phaolô lại nói rằng tôi mang đầy trong thân thể mình hoạn nạn còn sót lại của Chúa, của Thầy Giê-xu? Bởi vì trước đó viết thơ cho hội thánh Philip, trong Philip đoạn 3 câu 10, ông Phaolô đã nói rằng tôi ước ao để được hiểu Chúa Giê-xu nhiều hơn, tôi biết được quyền năng phục sinh của Ngài, chia sẻ thương khó với Ngài và thâm công với Ngài ở trong sự chết. Kể từ khi theo Chúa Giê-xu thì cái nhìn của Phaolô nó đã thay đổi. Trước khi ông nghĩ rằng chúng ta phải sống một đời sống đạo đức như thế nào đó thì Đức Chúa Trời sẽ chấm điểm mình. Nếu chúng ta có được một cái gia phổ như thế nào đó mà nó đạt lòng Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời lựa chọn. Nhưng sau đó ông nghĩ rằng tất cả những sự hiểu biết của tôi nó sai hết rồi. Bây giờ tôi chỉ ao ước được hiểu về Chúa Giê-xu thôi. Và chẳng những hiểu về Chúa nhưng ông ao ước rằng tôi có thể thông công với Chúa ở trong sự thương khó của Chúa. Vì vậy khi ông nói rằng sự hoạn nạn mà tôi mang trong thân thể mình, sự hoạn nạn còn sót lại của Chúa cũng thế đó, nó có nghĩa gì? Nó có nghĩa rằng tất cả những người nào đang chịu đau khổ vì cái danh của Chúa thì Chúa Giê-xu kể rằng họ được dự phần trong sự thương khó. Ngày hôm nay nếu một người tín hữu nào trong chúng ta bị bắt bớ vì cớ quý vị đặt lòng tin nơi Chúa, Chúa Giê-xu kể rằng quý vị đang được dự phần vào trong sự thương khó. Bất cứ một cái hình thức nào mà chúng ta phải chịu hoạn nạn vì cớ danh Chúa thì Chúa kể rằng chúng ta được dự phần vào trong sự thương khó của Chúa. Vì vậy Phaolô nói ở đây rằng tôi mang trong thân thể mình hoạn nạn còn sót lại của Chúa cứu thế, có nghĩa rằng Phaolô đang được Chúa kể cho ông rằng ông được dự phần ở trong sự thương khó của Chúa. Thưa quý vị, khi chúng ta yêu một người nào đó thì cái sự hy sinh của mình cho con người đó, chúng ta không bao giờ coi điều đó là một điều khốn khổ, nhưng chúng ta cảm thấy hạnh phúc để chúng ta được chia sẻ, phải không? Khi hai vợ chồng yêu quý lẫn nhau, sự hy sinh của người chồng hay là sự hy sinh của người vợ, họ không cảm thấy là uổng phí bởi vì họ hy sinh cho cái người mình yêu. Khi những bậc cha mẹ yêu thương con cái của mình, họ trả giá nào đó để hy sinh cho con cái, họ không cảm thấy uổng phí mà họ cảm thấy hạnh phúc để mình được hy sinh cho con cái. Khi những người bạn trân quý với nhau, họ có thể hy sinh cho nhau và họ không cảm thấy mình khốn khổ trong sự hy sinh đó mà họ cảm thấy hãnh diện vì mình được chia sẻ những điều đó với bạn bè của mình. Có một người Mã Lai thuở nhỏ rất là nghèo. Mẹ của anh ta có một cái gương mặt thì bị phỏng, xấu xí, trong dị hợm, mà mắt của bà thì lại bị hư một con mắt. Mỗi ngày bà đưa anh ta đi đến trường thì bạn bè nó trêu chọc, nói rằng mẹ mày là một bà già chồn. Anh ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh không muốn mẹ dẫn mình đi tới trường, anh muốn tự bản thân mình đi để không bị trêu chọc nữa. Vì cái sự trêu chọc đó mà anh quyết tâm rằng là mình sẽ cố học để lớn lên, mình ra đời thì mình sẽ từ giả mẹ đến một chỗ khác mình sinh sống. Anh quyết tâm trong việc học và rồi cuối cùng lớn lên anh đã trở thành một người thành công. Anh dời từ Mã Lai qua Singapore để anh ở. Tại đó anh làm việc có tiền, anh gửi tiền về để người ta mua một căn nhà nhỏ cho người mẹ của mình tới đó ở. Thỉnh thoảng anh gửi tiền về cho người mẹ của mình, nhưng anh quyết tâm không về đó nữa, bởi vì nơi đó để lại cho anh những sự sỉ nhục. Rồi tại nơi ở mới, anh trở thành một người thành công, lập gia đình, có con, hạnh phúc với cái gia đình riêng của mình. Một ngày nọ khi các con của anh đang chơi ở ngoài sân thì anh nghe chúng khóc ré lên. Ôi ghê quá, một bà già chột mắt, một bà già chột mắt. Các con khóc ré chạy vào nhà. Người phụ nữ chột mắt xin lỗi rồi bỏ đi. Có một cái dịp mà anh ta muốn được hội ngộ cùng với các bạn học của mình ở tại Mã Lai thì anh trở về. Trong cái thời gian sống với vợ thì anh nói dối với vợ con của mình rằng là anh một cô từ nhỏ không có cha không có mẹ, cho nên không ai trong gia đình biết rằng anh có một người mẹ bị chột mắt ở tại Mã Lai. Nhưng khi anh đi về ở tại đó để xem thử là cái cuộc sống của bà mẹ ra sao, anh chỉ muốn biết thôi, anh không có muốn ghé nhà đó, không có muốn vào để ở để mà gặp bà mẹ của mình. Nhưng mà khi anh đi ngang cái ngôi nhà mà anh đã gửi tiền để mua thì anh thấy cái ngôi nhà của mình bị niêm phong. Anh hỏi những người hàng xóm là tại sao ngôi nhà này bị niêm phong. Hàng xóm nói rằng ở tại nhà này có một cái bà cụ bị chột mắt, nhưng mà bà mới qua đời cách đây một tuần. Nhà nước thấy không có ai là bà con để mà nhận cái gia tài đó, cho nên họ niêm phong cái nhà đó lại. Anh ta đi đến chính quyền địa phương trình giấy tờ để xác định rằng anh là người có liên hệ với bà cụ. Người ta đã đưa ra cho anh một cái phong thơ, nói là trước khi qua đời thì bà đã viết cái thư này và để lại. Anh đem cái thư đó về nhà của bà mẹ, mở ra và thấy trong đó ghi như thế này: con yêu quý, lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi về việc đã qua Singapore bất ngờ và làm cho các cháu phải sợ hãi. Mẹ rất vui khi nghe nói rằng con sắp về trường để tham dự buổi họp mặt. Nhưng mẹ sợ rằng mẹ không thể bước ra nổi khỏi giường để nhìn con. Mẹ ân hận đã làm con phải xấu hổ vì có bạn bè trong suốt thời gian con đi học ở tại đây. Nhưng mà con có biết không, từ cái hồi mà con còn nhỏ xíu, con đã bị tai nạn và rồi bị hỏng một con mắt. Mẹ không thể nào ngồi yên nhìn con lớn lên với một con mắt, nên mẹ đã cho con mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt cho con, nhưng chưa bao giờ mẹ lấy làm hối hận về việc đó. Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên người, và mẹ kiêu hãnh vì những gì mà mẹ đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy cái thế giới mới này bằng con mắt của mẹ thay cho mẹ. Mẹ yêu con lắm. Thưa quý vị, câu chuyện nói lên sự hy sinh của một người mẹ cho con của mình, mà bà nói rằng mẹ chưa bao giờ hối hận về những gì mẹ. Vì vậy khi yêu một người mà phải hy sinh cho người đó, người ta sẽ không cảm thấy đau khổ, nhưng người ta lại cảm thấy hạnh phúc để được hy sinh. Khi tôi và các ông bạn chị em yêu Chúa của mình, chúng ta sẽ không cảm thấy đau khổ khi chúng ta chịu khổ vì cái danh Chúa, nhưng chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc. Vì vậy mà dân viết ở trong thư của ông, và tôi chọn làm câu gốc, nói rằng là tình yêu giữa chúng ta sẽ được toàn vẹn. Cái tình yêu mà Chúa ban cho tôi và các ông bạn chị em càng ngày nó sẽ trở thành lớn lao, bởi vì đó là tình yêu của Chúa để chúng ta yêu nhau. Cho nên tình yêu thương ở giữa chúng ta sẽ trở thành toàn vẹn. Một người sống cho phúc âm, đó là một người có thể vui mừng chịu khổ cho danh Chúa, vì tới những anh chị em mình, vì tình yêu thương của chúng ta đã trở thành toàn vẹn. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau, một người sống cho phúc âm đó là một người trở nên người phục vụ. Trong câu 25, Phaolô nói rằng tôi trở nên người phục vụ của hội thánh theo sự phân công của Đức Chúa Trời. Phaolô phục vụ Chúa không phải là vì mình thích, nhưng ông nói rằng Đức Chúa Trời đã chỉ định cho tôi. Tôi và các ông bạn trên ngày hôm nay trở thành những người con của Chúa, và Chúa đặt chúng ta vào trong hội thánh của Chúa, mà lời Chúa nói rằng mỗi người giống như là một chi thể ở trong thân thể của Chúa. Và thưa quý vị, cái cương vị của chúng ta ở trong thân thể của Chúa là cương vị tốt nhất để quý vị có thể phục vụ được Chúa. Mỗi người trong chúng ta chỉ có giá trị khi chúng ta đứng ở trong cái vị trí mà Chúa đặt chúng ta ở giữa hội thánh của Ngài để chúng ta phục vụ được Chúa. Một điều mà chúng ta phải luôn luôn nhớ, đó là Đức Chúa Trời không bao giờ vui về những gì tôi và quý vị muốn làm cho Ngài theo cái ý thích của chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ rất vui nếu tôi và quý vị làm những gì mà Ngài muốn chúng ta làm cho Ngài. Cho nên khi Chúa đặt chúng ta vào trong tổ chức hội thánh, Chúa đặt chúng ta vào một vị trí, bởi vì tại đó cuộc đời của chúng ta sẽ làm được những điều theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và Chúa sẽ vui lòng khi cuộc đời chúng ta làm cho Chúa, phục vụ Chúa ở trong cái vị trí đó. Phaolô nói về chỗ đứng của mình. Ông nói rằng tôi được ủy thác để phải trình bày đầy đủ lời của Đức Chúa Trời cho anh chị em. Làm thế nào để có thể bày tỏ một cách đầy đủ về lời của Đức Chúa Trời mà ông nói rằng cái sự hiện diện của lời đó trước nay giấu kín, bây giờ được tỏ bày ra? Chúa đã tỏ bày sự hiện diện đó cho Phaolô và mong rằng Phaolô sẽ bày tỏ lại cho những anh chị em mình về cái phúc âm đã bị giấu kín từ lâu nay. Và ông cảm thấy rằng đây là cái mà mình phục vụ, đây là đường lối mà mình phục vụ, đây là việc mà mình cần phải làm cho Đức Chúa Trời. Vì vậy Phaolô nhận biết được ý muốn của Chúa ở trong cái chỗ đứng của mình giữa hội thánh của Đức Chưa Trời qua cái sự tương giao giữa cá nhân của mình mặc nhiên đối với Đức Chúa Trời. Có nhiều người đặt câu hỏi với tôi rằng là làm sao để chúng ta biết được ý muốn của Chúa. Có bao giờ quý vị đặt câu hỏi đó cho bản thân của mình không? Làm sao để tôi biết được ý muốn của Chúa ở trên cuộc đời của tôi là như thế nào? Thưa quý vị, khi hai vợ chồng mới lập gia đình chung với nhau có thể không hiểu về nhau gì, nhưng mà càng ngày càng sống chung với nhau thì vợ sẽ hiểu chồng nhiều hơn, chồng sẽ hiểu vợ nhiều hơn. Cái mối tương giao mật thiết nó sẽ làm cho vợ chồng càng ngày càng hiểu nhau, phải không? Khi chúng ta có một người bạn mới, có lẽ chúng ta chưa biết nhiều, nhưng càng chơi lâu thì chúng ta càng bày tỏ cái tâm sự của chúng ta đối với người bạn, người bạn bày tỏ tâm sự của người đó cho chúng ta, và hai người trở thành hai người bạn tâm tình. Chính vì người ta có thể hiểu nhau qua cái sự tương giao gần gũi với nhau, đây là phương cách để một người hiểu về Đức Chúa Trời. Nếu quý vị nói rằng làm sao tôi biết được ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của tôi là gì, hãy kết giao thân thiết với Chúa đi, hãy có một tương giao mật thiết với Chúa đi, tự nhiên quý vị sẽ hiểu được rằng Chúa đặt tôi ở tại đây để làm gì và Chúa muốn tôi phải làm gì cho Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, Chúa muốn cho Phaolô biết rằng ông phải tỏ vinh quang phong phú của Chúa cho những người dân ngoại. Một người muốn tỏ về vinh quang phong phú của Chúa cho những người khác thì trước nhất bản thân của người đó phải hiểu vinh quang phong phú của Chúa là gì thì mới có thể trình bày vinh quang đó cho những người khác. Nếu tôi và quý vị không thể gần gũi với Đức Chúa Trời thì chúng ta hiểu gì về Chúa? Và nếu chúng ta không hiểu gì về Chúa thì chúng ta trình bày gì về phúc âm của Đức Chúa Trời cho những người khác? Chúa muốn Phaolô phải chia sẻ cái huyền nhiệm về Chúa cứu thế ở trong anh chị em. Cái huyền nhiệm mà Chúa cứu thế dành cho những người Côlôse đó là gì? Những câu kinh thánh hôm trước, đoạn 1 từ câu 21 trở đi, ông nói: trước kia anh chị em bị xa cách đối với Đức Chúa Trời, tâm trí của anh chị em thù nghịch đối với Đức Chúa Trời do nơi cái lối sống của mình. Nhưng mà bây giờ nhờ Chúa con đã hy sinh thánh báu và Đức Chúa Trời với anh chị em đã được hòa thuận lại, đã được hòa giải với nhau, rồi Chúa Giêsu trình diện anh chị em ở trước mặt Đức Chúa Trời đó làm những con người thánh sạch, không vết, không nhăn, không chỗ trách được. Nếu như anh chị em cứ tiếp tục duy trì cái đức tin đó thì anh chị em sẽ được trở thành chắc chắn, vững vàng, không bị xê dịch ra khỏi cái niềm hy vọng phúc âm mà Đức Chúa Trời đã dành cho anh chị em. Đây là cái mà Phaolô cần phải trình bày với các tín hữu ở tại Côlôse. Chúa giúp để cho người Côlôse phải hiểu được cái giá trị của sự hy sinh Chúa Giêsu nó gắn liền với cuộc đời của họ như thế nào. Và Chúa muốn rằng Phaolô phải chia sẻ điều đó, đó là niềm hy vọng về vinh quang của người Cơ Đốc. Cái niềm tin của một người Cơ Đốc không phải là để cho chúng ta đi đến nhà thờ, để rồi chúng ta có những cái sinh hoạt nào đó. Nhưng cái niềm tin của tôi và quý vị là bởi vì chúng ta được nối kết lại với đấng tạo hóa. Sự nối kết đó ngay từ hiện tại và nó sẽ được nối kết cho đến mãi mãi. Tôi nhớ khi tôi mới đến, lúc bác sĩ đến trước tôi, lúc đó anh Thoại có lẽ là đang học lớp 4, lớp 5 gì đó, tức là đang học tiểu học. Và bác sĩ khoe với tôi rằng là Thoại nó được học xong cái tiểu học và nó có được một cái chứng chỉ, một cái giấy khen, trong đó Tổng thống Clinton ký tên ở trong đó. Vui không? Hãnh diện không? Rất là hãnh diện. Thật sự khi ông tổng thống ông có ngồi đó thì ông ký từng cái bằng ra, phải không? Chứ đó nó chỉ là một cái bản in cái chữ ký của ông ra thôi, chứ làm sao mà ông ngồi ông ký bao nhiêu cái bằng cho cả quốc gia này, đó không có gì vậy. Nhưng mà khi một người có được một cái bằng mà có cái chữ ký của tổng thống luôn đó, mình cảm thấy hãnh diện vô cùng. Phải, nếu như chúng ta quen biết với một người mà có một cái chức vụ cao thì lòng của chúng ta sẽ hãnh diện biết là nhiều nào. Khi tổng thống Obama đi về Việt Nam, có cái cơ hội để đến thăm cái trung tâm cai nghiện ở miền Bắc. Một sư Nam Quốc Trung là người giới thiệu cho tổng thống Obama về cái việc Hội Thánh Tin Lành đã thiết lập ra cái trại cai nghiện và đã có cái phương pháp để giúp cho những người cai nghiện họ bỏ nghiện ma túy bằng lời của Đức Chúa Trời. Và tổng thống Obama đã chụp chung với anh Nam Quốc Trung một cái hình. Những người khác nhìn rằng wow, hãnh diện quá, được chụp chung với tổng thống Mỹ. Thưa quý vị, chỉ một chữ ký hay một bức ảnh nó còn làm cho con người cảm thấy hãnh diện khi mình được quen với một vị tổng thống. Nếu như người nào đó trong chúng ta được tổng thống Mỹ cấp cho một cái học bổng, quý vị sẽ cảm thấy hãnh diện đến trường nào? Tôi nghĩ rằng quý vị sẽ đi khắp nơi để khoe với mọi người về cái học bổng do tổng thống cấp cho mình. Mà nếu như có người nào trong chúng ta được tổng thống mời về thủ đô để có thể là đánh cờ, để có thể là chơi golf, để có thể là trò chuyện, thì cái sự hãnh diện của chúng ta nó sẽ càng lớn lên nhiều nhiều. Thưa quý vị, vậy mà chúng ta, những người được nối kết với Chúa của trời và đất, những người được nối kết với vua của các vua, Chúa của các chúa, mà lại không cảm thấy hãnh diện về cái chỗ đứng của mình, thì tôi thấy quá uổng phí, giả dò quá, phải không? Cái niềm hy vọng và hạnh phúc của người Cơ Đốc là ngay hiện tại Đức Chúa Trời đang đi vào trong đời sống của tôi và các ông bà anh chị em, ở trong cuộc đời của chúng ta, ở trong tấm lòng của chúng ta. Ngài gọi nơi lòng của chúng ta đây là đền thờ để cho Ngài ngự trị ngay trong hiện tại. Hãy hãnh diện vì quý vị trở thành đền thờ của Thánh Linh đang ngự trị. Nhưng mà chưa hết, trong tương lai chính tôi và quý vị sẽ vào ở trong cái nơi mà Đức Chúa Trời hẹn cho chúng ta ở tại đó để ở với Ngài. Và ở trong bao lâu? Vĩnh viễn, không có thời gian kết thúc. Vì vậy trở nên một người phục vụ Chúa, nó trở thành một cái niềm vui mà Phaolô không thể ngăn chặn được. Ông bày tỏ cho tất cả mọi người biết rằng là Đức Chúa Trời muốn cho tất cả mỗi một người trong chúng ta phải hiểu biết rằng đây là huyền nhiệm của tin lành. Tôi và quý vị hiện bây giờ được Đức Chúa Trời đến ở với mình, nhưng trong tương lai tôi và quý vị sẽ đến để ở với Đức Chúa Trời ở trong nơi mà Ngài đã hẹn gặp, đó là thiên đàng vĩnh cửu của chúng ta. Vì vậy niềm vui mà Phaolô đã trở thành người phục vụ Đức Chúa Trời, thì những câu kinh thánh danh đã nói rằng tình yêu thương giữa chúng ta được toàn vẹn để chúng ta được vững tâm ở trong cái ngày khác. Sẽ có một ngày mà chúng ta được gặp lại Chúa của mình, nhưng ngày đó tôi và quý vị không có còn lo sợ về cái tình trạng tội nhân của mình nữa, bởi vì ngay từ bây giờ vấn đề đó đã được giải quyết. Trong mối tương giao chúng ta đã được nối kết lại với Đức Chúa Trời rồi, vì vậy chúng ta được vững tâm ở trong ngày tháng. Tạ ơn Chúa, Chúa giúp để chúng ta có thể sống trong phúc âm, sẵn sàng vui mừng chịu khổ vì cái danh Chúa, và cũng sẵn sàng để trở nên một người phục vụ Đức Chúa Trời. Điều thứ ba Phaolô chia sẻ với chúng ta, sống cho phúc âm là phải truyền giảng về Chúa của thế giới. Phaolô nói trong câu 28 rằng chúng tôi truyền giảng về Chúa cứu thế. Nhiều người Cơ Đốc ngày hôm nay đi nói cho những người khác biết về cái tổ chức tin lành, về cái nhà thờ của mình, về cái sinh hoạt của mình, nhưng không bao giờ nói về Chúa cứu thế cho những người khác. Chúng ta không thể đem một người đi vào trong sự cứu rỗi nếu chúng ta chỉ bày tỏ cái vẻ đẹp của những sinh hoạt tổ chức tôn giáo. Không có giá trị, nó không có cứu ai cho những điều đó hết. Chúng ta chỉ có thể đem Chúa Giê-xu đến với một người thì Chúa Giê-xu đó mới có thể cứu được con người đó mà thôi. mỗi một người Cơ Đốc nhân phải vẽ được cái hình ảnh của Đức Chúa Giêsu qua chính con người của mình. Có một bài hát trước đây chúng ta thường hay hát, có cái câu nói rằng người khác phải nhìn thấy Chúa ở trong anh. Đó là tin lành, đó là những người truyền giảng Chúa cứu thế, không phải bằng lời nói, không phải bằng một sự phô trương của một chương trình truyền giảng nào cả. Người khác phải nhìn thấy Chúa ở trong anh. Khi chúng ta đi học, người khác phải nhìn thấy Chúa của chúng ta tại học đường. Khi chúng ta đi làm, người khác phải nhìn thấy Chúa ở trong chúng ta, ở tại nơi chúng ta làm việc, ở tại nơi chúng ta cư trú. Những người xung quanh có đang nhìn thấy Chúa ở trong chúng ta, ở trong cái chỗ chúng ta đang sinh sống hay không? Và bây giờ Phaolô nói rằng, để tôi có thể giảng về Chúa cứu thế đó, thì tôi đã dùng tất cả sự khôn ngoan để mà cảnh cáo mọi người, dạy dỗ mọi người. Muốn trình bày về Chúa Giêsu cho một con người thì chúng ta phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức để tìm hiểu về Chúa và để nói về Chúa. Trình bày về Chúa Giêsu không phải là một việc đơn sơ để quý vị đưa một quyển sách hay là quý vị rủ một người đi đến nhà thờ là đủ. Nhưng trình bày về Chúa cứu thế Giêsu cho một người, chúng ta phải giúp cho người đó hiểu được cái nguyên nhân của tội lỗi làm cho người đó mất cái địa vị ở trước mặt Chúa là gì. Chúng ta phải giúp cho người đó hiểu được cái hậu quả của tội lỗi làm cho họ bị ngăn cách khỏi đấng sáng tạo mình ra làm sao. Chúng ta phải giúp cho những người đó thấy được cái sự bất lực của nhân loại đứng trước tội lỗi, không ai có thể làm gì để giải quyết được. Và chúng ta giúp cho họ biết được giải pháp mà Đức Chúa Trời giải quyết vấn đề tội lỗi của con người ở trong Chúa Giêsu như thế nào. Vì vậy phải hết sức mình, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn hiểu được những điều đó để chúng ta trình bày về phúc âm của Chúa cho những người xung quanh. Có một tín đồ nọ mới tin Chúa hỏi ông mục sư rằng, ông mục sư ơi, sao mà tôi cứ nghe ông giảng về thập tự giá hoài vậy? Không có cái gì khác giảng, sao mà cứ giảng về thập tự giá? Thì ông mục sư nói rằng, Thánh Phaolô ngày xưa ông nói rằng là tôi không khoe khoang gì khác hơn ngoại trừ khoe về thập tự giá của Chúa Giêsu. Tôi đã được cứu nhờ thập tự giá của Chúa Giêsu, vì vậy cho nên tôi cứ giảng về thập tự giá hoài. Người tín đồ đó nói rằng, ngoại trừ cái việc là Chúa chết trên thập tự giá để cứu người ta thì thập tự giá có cái gì khác đâu, có cái gì thu hút đâu mà ông cứ giảng hoài. Ông mục sư ông nói rằng, nếu anh đứng từ xa anh nhìn về thập tự giá, anh chỉ thấy trên đó có người chết thôi. Nhưng nếu anh đến gần thập tự giá đó, anh sẽ thấy cái người chết ở trên đó là Đức Chúa Trời. Anh nhìn vào trong đôi vai của người chết trên thập tự giá đó, anh sẽ thấy được tất cả tội lỗi của thế gian này đang chằng ở trên con người đó. Nếu anh nhìn kỹ vào trái tim của con người đó, anh sẽ thấy rằng chính bản thân anh đang chết ở trong đó. Nếu mà anh càng nhìn kỹ, anh sẽ thấy rằng anh không còn sống nữa. Cuộc đời của anh đã chấm dứt ở trong thập tự giá đó. Rồi từ thập tự giá đó, anh sẽ cảm nhận được cho mình nào là tình yêu, nào là sự bình an, nào là sự tinh sạch, nào là quyền năng, và còn có biết bao nhiêu điều mà cứ càng ngày anh càng khám phá từ nơi cái thập tự mà anh nghĩ rằng nó không có ý nghĩa. Thưa quý vị, tôi và các ông bạn em là những người mà chúng ta sẽ chia sẻ về Chúa Giêsu cho người khác. Một người chia sẻ về Chúa Giêsu cho những người khác không phải là chia sẻ về một kiến thức, mà phải chia sẻ về một kinh nghiệm của cái lối sống mình đối diện. Tất cả những thầy cô dạy lời Chúa cho các em ở trong các phòng học ngoài kia không phải chúng ta trình bày cho các em một cái giáo án chúng ta đã soạn ở trong tuần lễ, mà phải truyền đạt được sự sống của Chúa cho cuộc đời của các em. Những bậc cha mẹ đem con của mình đến đây không phải chỉ là để chia sẻ về Chúa Giêsu bằng cách trao con của mình cho những thầy cô đó, mà phải dùng chính lối sống của mình ở tại gia đình để con mình có thể nhận biết về Chúa Giêsu. Như vậy, cuộc đời tôi và các ông bạn cha được Chúa đặt ở trong những cái vị trí để trình bày về Chúa Giêsu cho những người khác bằng chính cái kinh nghiệm của lối sống chúng ta. Chúng ta đã biết gì về Chúa, ta có thể trình bày về Chúa cho những người khác. Phaolô nói về cái mục đích của ông. Ông nói rằng tôi dùng sự khôn ngoan để cảnh cáo mọi người, dạy dỗ mọi người, ngõ hầu chúng tôi trình diện mọi người cho Đức Chúa Trời như là những người trưởng thành ở trong Chúa cụ thể. Cái mục đích chịu khổ của Phaolô là để trình diện những tín hữu mà ông đã đang phúc âm đến giống như là những người trưởng thành ở trước mặt Chúa Giê-xu. Đây là việc mà Chúa Giê-xu đã làm. Khi Chúa Giê-xu đến thế gian này, Ngài trả giá để chịu chết ở trên thập tự giá, đó là để làm gì? Là để Ngài trình diện trước mặt Đức Chúa Trời một hội thánh vinh diệu, không vết, không nhăn, không chỗ trách được. Ở trong thơ Ê-phê-sô đoạn 5 câu 27 xác định cho cái mục đích của Chúa Giê-xu khi Ngài đến chịu khổ là để trình diện trước mặt Đức Chúa Trời một hội thánh vinh diệu như vậy. Vì vậy cho nên Phaolô nói rằng tôi chịu khổ là để trình diện trước mặt Đức Chúa Trời những anh chị em, mà không phải đó là những trẻ con nữa, mà là những người trưởng thành ở trong Chúa Giê-xu rồi. Như vậy cuộc đời của người Cơ Đốc chúng ta chỉ có ý nghĩa và sống đúng mục đích, đó là khi nào chúng ta giảng về Chúa Giê-xu cho một người. Mà cái việc chúng ta truyền bá Chúa với Giê-xu cho mọi người đó, nó phải liên tục kể từ khi chúng ta bắt đầu gieo cái hạt giống đạo vào trong lòng của người đó. Nó có thể là con em của quý vị, nó có thể là bạn hữu của quý vị. Kể từ giây phút chúng ta gieo trồng hạt giống đạo đó, chúng ta phải cố gắng hết lòng cho đến cái ngày mà chúng ta đem người đó đến với Chúa Giê-xu. Nhưng đủ chưa? Chưa. Chúng ta còn phải nuôi dưỡng cái người đó lớn lên cho đến khi người đó được trưởng thành. Cái đó là mục đích của đời sống người Cơ Đốc mà Chúa đặt ra cho chúng ta để sống cho phục âm của Đức Chúa Trời. Và Phaolô chia sẻ với chúng ta rằng có nhiều khi chúng ta đem một người đến tại nhà thờ rồi chúng ta bỏ họ ở tại. Hạt giống đó không thể lớn lên được. Tại vì sao? Tại vì tôi và quý vị chưa hết lòng, hết linh hồn, hết sức của mình để trồng được hình ảnh của Chúa Giê-xu trong con người đó và nuôi dưỡng người đó trở thành một người trưởng thành ở trước mặt Đức Chúa Trời. Phaolô chia sẻ cái kinh nghiệm của mình ở đây và ông kết thúc ở trong câu 29. Ông nói rằng nhằm mục đích ấy tôi đang lâm khổ đấu tranh nhờ tất cả quyền năng của Ngài đang tác động mạnh mẽ ở trong tôi. Phaolô làm việc nhưng ông không làm việc một mình. Chúa đang tác động mạnh mẽ trong cái công việc mà tôi đang làm. Tôi và quý vị cũng giống như vậy. Chúng ta đang phục vụ và đang truyền giảng về Chúa Giê-xu, nhưng Chúa Giê-xu sẽ tác động trong lòng của chúng ta để chúng ta có thể bày tỏ được về hình ảnh của Chúa Giê-xu đó cho con cái của mình hay là cho bạn hữu của chúng ta, và họ sẽ trưởng thành ở trong Chúa Giê-xu. Có một vị thầy nọ hỏi một học sinh của mình rằng là chứ hôm qua con đi đâu? Học sinh đã nói rằng thưa thầy, con đi với bạn con để lên đền thờ. Thầy giáo hỏi rằng con lên đền thờ con có gặp Chúa không? Người học sinh trả lời là dạ bạn con thì gặp Chúa, còn con thì không. Tại sao? Tại sao lên đền thờ mà không gặp Chúa? Học sinh đã nói dạ thưa thầy, tại vì lòng của bạn con thì dâng lên cho Chúa cho nên trở thành đền thờ của Chúa, còn lòng con không dâng lên Chúa cho nên không gặp được Chúa. Thưa quý vị, có thể chúng ta đi đến nhà thờ này và ngồi rồi là bao nhiêu năm rồi, nhưng cuộc đời của chúng ta, lòng của chúng ta có được thuộc về Chúa hay không, nó mới chính là điều quan trọng. Vậy nên xin Chúa dẫn dắt để tôi và các bạn chị em có thể dựa trên cái kinh nghiệm của Phaolô mà nay xin Đức Chúa Trời giúp cho chúng ta rằng cuộc đời của chúng ta không thể là một Cơ Đốc nhân sống giả. Sống giả có nghĩa là chúng ta chỉ mang cái danh hiệu của một người con Chúa. Mỗi chủ nhật chúng ta đến nhà thờ sinh hoạt, sau sinh hoạt chúng ta trở về, rồi chúng ta trở về với một cái lối sống giống như tất cả những con người khác. Hoặc là chúng ta chỉ trở về một cách vô mục đích, chỉ có làm ăn, lo cho nhà cửa của mình rồi thôi. Rồi ngày chủ nhật khác chúng ta lại trở lại đây với một cái sinh hoạt tôn giáo. Đó không phải là nếp sống của một người Cơ Đốc. Một người Cơ Đốc phải là một người sẵn sàng để chịu khổ, nhưng mà vui mừng trong lúc mình chịu khổ thì sẽ danh Chúa. Một người Cơ Đốc sống cho phúc âm là một người sẵn sàng để có thể phục vụ, Tùy trên cái khả năng Đức Chúa Trời đã ban cho tôi và quý vị, chúng ta có nhiều việc để chúng ta có thể làm. Nhưng xin Chúa ban ơn để chúng ta có thể phục vụ Chúa với cái niềm kiêu hãnh, với cái niềm vui vì cớ rằng mình yêu Chúa mà mình phục vụ. Cho nên lòng của chúng ta không cảm thấy khốn khổ nếu như quý vị phải chịu một trả giá nào đó, chịu một sự hy sinh nào đó. Và xin Chúa cho cuộc đời của chúng ta là cuộc đời vẽ được hình ảnh của Chúa Giêsu ra cho tất cả những người dân. Nếu chúng ta không thể thể hiện được hình ảnh của Chúa Giêsu ra cho những người khác thấy, thì quý vị, chúng ta là một cơ đốc nhân sống giả, một cơ đốc nhân bị thất bại. Người Chúa sẽ ban ơn cho tôi và tất cả mọi chị em chúng ta có thể dựa trên lời của Giăng ở trong sách Giăng nhất đoạn 4 câu 18 mà nói rằng Ngài thế nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này. Đây là sự toàn vẹn của một người Cơ Đốc. Tình thương của chúng ta được toàn vẹn để chúng ta được vững tâm ở trong ngày phán xét. Nhưng hiện tại Ngài thế nào thì chúng ta sẽ được giống như Ngài ở giữa thế gian. Nếu chúng ta không giống Chúa ở trong thế gian này thì tôi e rằng chúng ta sẽ không vững tâm được ở trong ngày phán xét đâu. Người Chúa sẽ ban ơn để tất cả chúng ta có thể được sống một cách có giá trị cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Buổi sáng hôm nay là ngày cầu thánh, chúng ta sẽ có cơ hội để được nhận bánh và chén làm biểu tình cho thân và huyết của Chúa Giêsu. Đó là một điều kỳ diệu ở trong đời sống Cơ Đốc mà nếu chúng ta không hết lòng, hết linh hồn của mình để tìm hiểu về ý nghĩa của việc Chúa đã đến mà chịu chết cho mình như thế nào, thì quý vị sẽ cảm thấy lễ tiệc thánh chẳng có ý nghĩa gì hết. Bánh và chén nhạt nhẽo quá. Nhưng thưa quý vị, Đức Chúa Trời đã ban con Ngài để thân thể của Chúa Giêsu hy sinh trên thập tự giá đó trở thành thức ăn cho tôi và quý vị. Huyết của Ngài đổ ra trên thập tự giá đó để trở thành thức uống để tôi và quý vị được nuôi sống ở giữa thế gian này và trở thành những người con của Chúa. Và nên xin Chúa ban ơn để chúng ta có thể xét lại đời sống của mình. Mỗi tháng chúng ta có thể nhận bánh và chén một lần để kỷ niệm về sự hy sinh của Chúa Giêsu cho đời sống của mình. Nhưng Thánh Kinh dạy cho chúng ta rằng nếu chúng ta không xét lấy mình, chúng ta coi thường cái việc mà chúng ta nhận bánh và chén này, thì chúng ta đang ăn uống sự xét đoán cho mình. Vì vậy xin Chúa giúp cho chúng ta không dự một cái lễ, nhưng chúng ta đang thông tâm với thân và huyết của Chúa Giêsu. Tôi xin kính mời toàn thể hội thánh chúng ta cùng đứng lên cầu nguyện để xét lòng mình trước khi chúng ta nhận bánh và chén. Kính lạy Chúa, kính yêu của chúng ta, con cảm ơn Chúa vì từ trong địa vị chúng con vốn là những kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời, nhưng Chúa Giêsu đã tìm đến chúng con, đã bày tỏ sự hy sinh của Ngài trở thành con đường duy nhất để chúng con được hòa giải với Đức Chúa Trời. Và cảm ơn Chúa, Ngài vẫn đang còn chấp nhận chúng con, dù rằng chúng con đang là những con người bất toàn, Ngài vẫn gọi chúng con là những người con. Chúng con nguyện xin Chúa giúp cho chúng con những ngày sống trên đất này là những ngày mà chúng con có thể nhờ nơi lời của Đức Chúa Trời thánh hóa cuộc đời của chúng con, giúp cho chúng con có thể nhìn thấu xuống được cuộc đời của chúng con đã có những điều gì bất toàn, không xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời, để Chúa thay đổi cuộc đời này và Chúa làm cho đời sống của chúng con trở thành những con người giá trị, những con người mà Chúa có thể tin cậy để ủy thác phúc âm của Đức Chúa Trời để chúng con có thể trình bày cho những người khác. Ở bên cạnh cuộc đời của chúng con là cuộc đời của những con cái chúng con. Ở bên cạnh cuộc đời của chúng con là cuộc đời của những người thân yêu mà họ chưa hề có Chúa Giêsu trong cuộc đời. Những người bạn mà chưa bao giờ biết về Chúa Giêsu trong cuộc đời. Và Chúa đang trao cho chúng con cái trách nhiệm, chúng con phải là những người phục vụ để bày tỏ về Chúa Giêsu lên cho họ. Xin giúp cho chúng con có thể vui mừng chịu khổ vì để dành Chúa. Xin giúp để tình yêu của chúng con trở thành toàn vẹn, để dẫu phải trả giá nào đó cho danh của Đức Chúa Trời thì chúng con cũng sẵn sàng, và chúng con sẽ được vững tâm khi chúng con đối diện với Chúa ở trong ngày phán xét. Nguyện Chúa giúp cho chúng con nhận bánh và chén từ nơi Chúa. Chúng con sẽ trở nên giống như Ngài ở trong thế gian này. xin giúp cho từng ông bà anh chị em của chúng con được xứng đáng để chúng con nhận bánh và chén hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con biết ơn Ngài về sự dạy dỗ và xin Chúa tiếp tục để dẫn cuộc đời chúng con những ngày trên đất này sống cùng Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ.